tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến học lời Chúa với chúng tôi qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Mong rằng quý vị và gia đình luôn được bình an trong sự dẫn dắt, chăm sóc của Chúa và vẫn dành thời giờ thờ phượng Chúa, học lời Chúa với anh chị em trong cộng đồng đức tin. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ Nữ về Gia Đình hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp về gia đình ông bà Amram Jochebed. Chúng ta đã biết đời sống và đặc điểm hai người con lớn của ông bà là Miriam và Aaron. Hôm nay chúng ta sẽ học về Môi-se là người con út, cũng là người con đặc biệt nhất trong gia đình. Qua những phép lạ Chúa ban cho Môi-se và trách nhiệm lớn lao Ngài giao thác cho ông, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban phước và dùng các con của ông bà Amram Jochebed thật là đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa. Ngày nay là cơ đốc nhân, là công dân nước trời, chúng ta cũng được hưởng nhiều ơn phước qua chức vụ của Môi-se. Môi-se là lãnh tụ lớn của người Do Thái, được Chúa dùng ban luật pháp của Chúa cho con dân Ngài và cho mọi người kính thờ Ngài, trong đó có chúng ta ngày nay. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 10 ghi về Môi-se khi còn thơ ấu như sau. Khi đứa trẻ đã lớn, người mẹ đem nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói ta đã vớt nó ra khỏi nước. Như vậy, tên Môi-se là tên do công chúa Ai Cập đặt cho và có ý nghĩa là được cứu khỏi nước. Dựa vào những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy trong đời sống, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành là lãnh tụ của con dân Chúa, Môi-se có những đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất là ông được Chúa cứu sống một cách lạ lùng. Như chúng ta đã biết, khi bà Jochebed sinh đứa con thứ ba, thì vua Ai Cập Pharaoh ban lệnh rằng nếu người nô lệ Do Thái sinh con trai thì không được nuôi mà phải đem bỏ xuống sông. Chỉ con gái thì được để cho sống. Nhưng khi sinh đứa con út, dù là con trai, bà Jochebed không làm theo lệnh vua Ai Cập. Ông bà giấu con trong nhà để nuôi, nhưng chỉ nuôi được 3 tháng. Sau đó bà phải đan một chiếc nôi, bỏ con vào, rồi đem để bên bờ sông, và nhờ chị đứa bé đứng trên bờ xem chừng. Có lẽ bà Jochebed nghĩ rằng làm như vậy là bà cũng vâng theo lệnh vua, cũng đem con bỏ xuống sông, nhưng vẫn có hy vọng là con bà sẽ không chết. Nhưng trong chương trình kỳ diệu của Chúa, chiếc nôi ở bên bờ sông được công chúa Ai Cập nhìn thấy và sai các nữ tỳ vớt lên. Khi thấy nằm trong nôi là một em bé trai xinh xắn đang khóc, công chúa động lòng thương vì biết đây là con của người Hebrew vì lệnh của cha mình mà bị đem bỏ xuống sông. Ngay lúc đó, Miriam, chị của đứa bé, thấy nàng công chúa Ai Cập có tình thương, nên liền nhanh nhẹn chạy đến, đề nghị tìm một người vú nuôi đứa bé cho công chúa. Nhờ đó bà Jochebed được công khai đem con về nuôi và lại được công chúa trả tiền công cho. Nhờ sự dẫn dắt, sự can thiệp của Chúa, con út của ông bà Amram không chết nhưng được mẹ nuôi trong nhà. Khi đứa bé thôi bú, bà Jochebed đem con trả lại cho công chúa Ai Cập. Công chúa đặt tên và nhận làm con nuôi trong cung điện như một hoàng tử Ai Cập. Kinh Thánh ghi lại sự việc này vắn tắt như sau. Công chúa nói với bà Jochebed, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta. Ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ về nuôi. Khi đứa trẻ đã lớn khôn, người mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se vì nàng nói, ta đã vớt nó ra khỏi nước. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 2 câu 9 và 10. Đặc điểm thứ hai của Môi-se là ông được dạy dỗ theo văn minh Ai Cập. Tuy sách xuất Ê-díp-tô Ký không ghi lại điều gì về thời niên thiếu của Môi-se trong cung điện Ai Cập, nhưng chúng ta biết rằng vì được công chúa Ai Cập nhận làm con, được nuôi dưỡng, dạy dỗ trong hoàng cung, nên chắc chắn Môi-se được dạy dỗ, trưởng dưỡng trong nền văn hóa Ai Cập. Chấp sự Ê-tiên trong hội thánh đầu tiên xác nhận sự kiện Môi-se được thu thập tất cả khôn ngoan của nền văn minh Ai Cập. Trong một bài giảng, chấp sự Ê-tiên nói như vậy. Khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa với Abraham, dân số của chúng ta ở Ai Cập cứ tiếp tục gia tăng gấp bội, cho đến khi có một vua khác lên ngôi cai trị Ai Cập và không biết đến Joseph. Vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh, không để cho chúng sống. Vào thời điểm đó, Môi-se ra đời, khôi ngô, tuấn tú trước mặt Chúa và được nuôi tại nhà mình trong 3 tháng. Khi Môi-se bị đem bỏ đi, thì được con gái Pharaoh nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột mình. Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm. Trích Công vụ các sứ đồ chương 7, câu 17 đến 22, theo bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Đặc điểm thứ ba của Môi-se là ông không quên nguồn gốc của mình và yêu thương dân tộc mình. Dù được nuôi nấng, trưởng dưỡng trong hoàng cung Ai Cập khi còn là một em bé, đến tuổi trưởng thành, Môi-se không quên nguồn gốc của mình. Ông biết mình là người Hebrew, là nhóm người nô lệ đang sống trong đất Ai Cập. Kinh Thánh ghi lại việc Môi-se làm cho anh em mình như sau. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 2 ghi: Một hôm, khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 2 câu 11 và 12. Không vì được trưởng dưỡng và lớn lên trong cung điện Ai Cập mà Môi-se kể mình là người thuộc hoàng gia Ai Cập. Trái lại, Môi-se biết ông là người Hebrew, là con dân của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi nhìn thấy nỗi khổ đau, khó khăn của đồng bào, ông thương xót, muốn giúp đỡ và binh vực họ. Vì vậy, Môi-se đã giết chết người Ai Cập ngày hôm đó. Sách xuất Ê-díp-tô Ký cũng ghi lại một sự việc khác như sau. Ngày hôm sau, Môi-se lại ra ngoài và thấy hai người Hebrew đang đánh nhau. Ông nói với người có lỗi rằng, sao anh đánh đồng bào mình? Người đó trả lời, ai lập ông làm người cai trị, làm thẩm phán trên chúng tôi? Có phải ông cũng muốn giết tôi như đã giết tên Ai Cập kia chăng? Môi-se nghe vậy sợ và nghĩ rằng, chắc chắn việc này đã bị lộ rồi. Khi nghe được chuyện này, Pharaoh tìm giết Môi-se. Nhưng Môi-se trốn khỏi Pharaoh. Ông dừng chân trong xứ Madian và ngồi bên một giếng nước. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 13 đến 15. Dù lớn lên trong cung điện Ai Cập, Môi-se không những nhớ mình là người nô lệ Hebrew, nhưng cũng muốn ra tay giúp anh em, giúp đồng bào đang sống cực khổ dưới ách nô lệ của người Ai Cập. Vì muốn giúp đồng hương, Môi-se đã đưa chính ông vào nguy hiểm. Cuối cùng ông phải từ giã đời sống sang trọng quyền quý trong cung điện để chạy trốn khỏi Pharaoh, vua Ai Cập. Chấp sự Ê-tiên trong một bài giảng cho các tín hữu Do Thái cũng nhắc đến chi tiết này và được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 7. Đặc điểm thứ 3 của Môi-se là ông có đức tin nơi Chúa. Tác giả thư Hebrew khi nói về các anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước đã nhắc đến đức tin của Môi-se một cách trang trọng như sau. Tác giả viết: bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập, không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được. Trích thư Hebrew chương 11, câu 24 đến 27. Cũng như cha mẹ là ông Amram và bà Jochebed, Môi-se có đức tin vững mạnh nơi Đức Chúa Trời hằng sống, cũng là Đức Chúa Trời của tổ tiên mình. Tác giả thư Hebrew cho biết, đức tin của Môi-se được thể hiện cụ thể qua những việc ông làm như sau đây. Thứ nhất, bỏ danh hiệu cao sang là con trai của công chúa Ai Cập, là hoàng tử của một nước hùng mạnh, giàu có. Thứ hai, cùng con dân Chúa chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú trần gian. Thứ ba, Môi-se xem sự sỉ nhục vì danh Chúa quý hơn châu báu của Ai Cập. Và thứ tư, Môi-se rời bỏ cung điện Ai Cập mà không sợ vua Ai Cập giận, vì có đức tin vững vàng nơi Chúa, dù ông không nhìn thấy Ngài.
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái tiếp tục ở cùng và hướng dẫn quý vị trong những trách nhiệm khác nhau trong đời sống, với gia đình cũng như với hội thánh của Ngài. Trong chương trình Gia Đình này, chúng tôi đang chia sẻ với quý vị về ngôn ngữ tình yêu của trẻ em, dựa vào quyển sách của tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell. Như chúng ta đã biết, những đứa con nhỏ của chúng ta rất cần được cha mẹ yêu thương. Các em cần cha mẹ gần gũi, ôm ấp nựng nịu với lòng trìu mến. Các em gái cũng như các em trai đều cần tình thương cụ thể của cha mẹ. Nhưng thường thường các em gái được yêu thương ôm ấp nhiều hơn, vì chúng ta nghĩ con trai thì khô khan, cứng rắn, ít tình cảm, không cần ôm ấp. Có người lại sợ rằng ôm ấp con trai sẽ khiến các em trở nên ủy mị như con gái. Dĩ nhiên là nỗi lo sợ đó không đúng. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là khi cha mẹ thương con, giữ cho bể chứa tình cảm của con được đầy, các con chúng ta, trai cũng như gái, sẽ phát triển tốt đẹp, vững mạnh về cá tính cũng như giới tính. Các em nhỏ dưới 5 tuổi cần được cha mẹ ôm ấp, yêu thương. Còn các em đã đến tuổi đi học thì sao? Khi con của quý vị bắt đầu đi học, các em vẫn cần sự ôm ấp, vỗ về của cha mẹ. Một cái ôm yêu thương của cha mẹ khi đứa bé ra khỏi nhà để đi đến trường sẽ khiến các em cảm thấy an toàn, sung sướng suốt cả ngày hôm đó. Ngược lại, thiếu sự ôm ấp yêu thương của cha mẹ, các em sẽ không yên lòng. Khi con đi học về cũng vậy. Nếu được cha hay mẹ đón vào nhà với một nụ hôn hay được ôm vào lòng cách đầy yêu thương, thì buổi tối đó các em sẽ thấy bình an trong lòng, sẽ yên lặng, lo học bài, làm bài, thay vì quậy phá ồn ào để được cha mẹ chú ý. Cũng nhờ đó các em sẽ thấy gia đình là bến bờ yêu thương, an toàn cho các em. Hãy nhớ, sự đụng chạm vào thân thể, tức là những ôm ấp yêu thương, là ngôn ngữ tình yêu mạnh mẽ nhất. Khi ngôn ngữ này được sử dụng, được tỏ bày cách tự nhiên và thường xuyên, con em chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và chính các em cũng dễ dàng trao đổi, tỏ bày tình cảm với người chung quanh. Có người nói, tôi có 2 đứa con trai. Khi bắt đầu lớn, chúng không còn cần được cha mẹ ôm ấp hay đụng đến nữa. Điều này thật ra không đúng. Tất cả con em chúng ta, từ tuổi thiếu nhi đến tuổi thiếu niên, đều cần được cha mẹ bày tỏ tình thương qua xúc giác, tức là gần gũi, đụng chạm đến các em. Những em trai khoảng 7 đến 9 tuổi có thể không thích được cha mẹ ôm hôn như khi còn nhỏ. Nhưng các em vẫn muốn cha mẹ và người thân đụng đến mình dưới những hình thức khác, như là chơi đồ vật hay vật tay. Các em gái cũng thích chơi những trò chơi đụng đến tay chân. Đặc biệt các em trong tuổi này vẫn thích được ôm hôn một cách trìu mến, yêu thương. Các em trong tuổi cấp 1 thích được chơi với người lớn, như chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Khi chúng ta ra sân chơi với các con, là chúng ta sử dụng cả 2 ngôn ngữ tình yêu với con. Đó là dành thì giờ cho con và trao đổi yêu thương với con qua xúc giác. Ngoài những lúc chơi banh hay chơi đùa với con ngoài sân, cha mẹ cũng có thể bày tỏ tình thương với con qua những cử chỉ như vuốt tóc, quàng vai, nắm tay, ôm ngang hông. Trong khi có những cử chỉ thương yêu đó, chúng ta cần nói lời khen hay lời khích lệ con. Tất cả những điều chúng ta làm đó đều rất ý nghĩa, giúp con cảm nhận được cách sâu đậm tình thương cha mẹ dành cho các em. Thưa quý vị, một trong những cách bày tỏ tình thương qua cử chỉ gần gũi con mà nhiều bậc cha mẹ thường áp dụng là cho con ngồi trên lòng mình khi đọc sách hay đọc truyện cho con nghe. Ôm con trên lòng khi đọc sách với con cho chúng ta cơ hội gần gũi con trong một khoảng thời gian dài. Đây là điều các em rất thích và có ý nghĩa đối với các em. Cũng sẽ tạo cho các em có kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Những kỷ niệm này các em sẽ ghi nhớ suốt đời. Những lúc khác cũng giúp chúng ta có cơ hội gần gũi con mà con rất cần. Đó là khi con đau ốm, hay khi con buồn, con mệt mỏi, hay bị té ngã, đau đớn trong thân thể. Đây là lúc mà sự ôm ấp yêu thương của cha mẹ có một tác dụng lớn trên con cái. Khi có chuyện quá vui hay quá buồn, cũng là lúc các em cần sự ôm ấp vỗ về của cha mẹ. Trong những lúc này, chúng ta nhớ là cần bày tỏ tình thương và sự gần gũi đối với con trai cũng như với con gái. Các em trai trong tuổi này thường không thích được cha mẹ ôm hay bày tỏ tình thương cụ thể như khi còn nhỏ. Và cũng có người nghĩ rằng con trai không thích được cha mẹ ôm để bày tỏ tình thương như các em gái. Nhưng dù các em tỏ vẻ không thích, chúng ta là cha mẹ nên cứ bày tỏ tình thương đối với các em qua sự trìu mến yêu thương của chúng ta. Khi con sắp đến tuổi thiếu niên thì sao? Khi con em chúng ta học ở cấp 1, cha mẹ cần nhớ rằng chúng ta đang chuẩn bị con, giúp con bước vào giai đoạn khó khăn nhất của tuổi thơ, đó là tuổi thiếu niên. Khi các con còn nhỏ, cha mẹ dễ đổ tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Dĩ nhiên là những bể chứa này cạn rất mau và phải được tiếp tục đổ thêm vào luôn luôn. Khi con chúng ta bắt đầu lớn, bể chứa tình cảm cũng lớn theo, và vì vậy, giữ cho bể tình cảm của con được luôn đầy không phải là dễ. Rồi không bao lâu, con trai của chúng ta cao lớn hơn cha mẹ, mạnh mẽ hơn, hiểu biết nhiều hơn cha mẹ. Những đứa con gái của chúng ta cũng tăng trưởng, trở nên những thiếu nữ xinh đẹp, khôn ngoan và có thể là giỏi hơn cha mẹ nữa. Lúc đó cha mẹ vẫn nên tiếp tục bày tỏ tình thương với con, tiếp tục đổ đầy tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Dù là có những lúc con có vẻ như không cần đến tình thương của cha mẹ nữa. Các em trai sắp đến tuổi thiếu niên, tức là các em khoảng 10 đến 12 tuổi, thường ngại, không muốn được cha mẹ ôm, sợ sẽ khiến mình ủy mị như con gái. Các em gái thì lại thấy là cha không bày tỏ yêu thương với các em như khi các em còn nhỏ nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự muốn chuẩn bị để con bước vào tuổi thiếu niên một cách tốt đẹp, chúng ta cần tiếp tục bày tỏ tình thương với con qua những hành động cụ thể, tức là truyền cảm qua xúc giác. Lý do là vì, trong thời gian trước tuổi dậy thì, các em gái rất cần được cha bày tỏ thương yêu cách cụ thể. Không như các em trai, các em gái cần được biết chắc là cha yêu thương các em vô điều kiện. Và nhu cầu được yêu thương này tăng cao nhất khi các em đến 11 tuổi. Lý do các em cần được cha yêu thương nhiều như vậy là vì khi con gái đến tuổi này, thường thường mẹ là người bày tỏ tình thương với các em nhiều hơn cha. Nếu quan sát các em gái lớp 6 trong trường học, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa những em sẵn sàng bước vào tuổi thiếu niên và những em chưa sẵn sàng. Khi các em gần đến tuổi thiếu niên là tuổi đầy phức tạp, trực giác cho các em biết rằng các em cần có cảm nghĩ tốt về chính mình. các em cũng thấy mình cần có cái nhìn chính xác về phái tính của mình để có thể đối diện với những thay đổi trong những ngày tháng sắp đến. Các em cần nhìn thấy giá trị đặc biệt của mình vì mình là phái nữ. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các em gái trong tuổi này không có mối quan hệ tốt với các bạn trai. Các em hoặc là ngại ngùng, không muốn tiếp xúc với con trai, hoặc là lại quá bạo dạn, tự ý đến làm quen hoặc theo đuổi các em trai. Các em trai trong tuổi này thích được bạn gái chạy theo mình, nhưng không thật lòng quý trọng những em gái đó, mà lắm khi còn nói xấu về các em khi đi riêng với bạn của mình. Trong khi đó, những em gái có cái nhìn đúng về chính mình và về phái tính của mình sẽ xử sự cách tự nhiên và tốt đẹp với các em trai. Dù các em nói chuyện với một người đàn ông nổi tiếng hay với một đứa bạn trai nhút nhát, các em gái này đều xử sự chững chạc và khôn ngoan. Các em trai sẽ tôn trọng các em, và những bạn gái của các em vẫn tiếp tục thương yêu và tiếp tục là bạn thân của các em. Các em gái này, nhờ có cái nhìn đúng về chính mình, về phái tính của mình, sẽ không ngã vào những áp lực xấu xa, nguy hiểm của bạn bè cùng tuổi. Các em cũng dễ dàng hành động và cư xử theo tiêu chuẩn đạo đức mà cha mẹ đã dạy, và sáng suốt nghĩ đến những lợi hại cho chính mình. Điều gì khiến các em gái thuộc vào hai nhóm khác nhau như thế? Đó là sự khác biệt trong bể chứa tình cảm của các em. Đa số những em gái cư xử khôn ngoan trong mối quan hệ với bạn trai là những em được cha yêu thương, chăm sóc, giúp cho bể chứa tình cảm của các em được đầy tràn. Tuy nhiên, nếu con gái của chúng ta không có mặt người cha trong gia đình để yêu thương các em, chúng ta có thể tìm cho con một người ông, một người chú, người bác hay một người nam trưởng thành trong hội thánh để giúp con gái chúng ta lớn lên, trở nên một thiếu nữ trưởng thành, khôn ngoan và vững vàng trong mối quan hệ với người chung quanh. Nhiều em gái tuy lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, vẫn trở nên những thiếu nữ trưởng thành về mọi mặt. Thưa quý vị, nếu quý vị là người cha trong gia đình, quý vị cần quan tâm đến con cái, nhất là quan tâm bày tỏ tình thương với những đứa con gái yêu quý mà Chúa đã ban cho gia đình quý vị. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình nói về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.